Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 29 tháng 4 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn cho ngày lễ Vesak năm 2015. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa ơi, Chúa là ánh sáng đời con, soi dẫn con đi trên đường đời, vượt bao giông tố ngàn nơi. Chúa ơi, Chúa là chân lý đời con luôn hy vọng nơi Ngài. Đi trong Chúa con không sợ gì. Lạy Chúa, xin soi dẫn lối đời con, cho những khi tình đời héo hon, con không tìm hạnh phúc riêng con. Chúa ơi, gian trần tâm tối hiểm nguy, xin cho con tin cậy nơi Ngài, vì Chúa là ánh sáng đời con.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 44 đến câu 50. Khi ấy, Chúa Giê-xu lớn tiếng nói rằng, ai tin vào ta thì không phải tin vào ta, nhưng là tin vào đấng đã sai ta. Và ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời ta mà không tuân giữ, thì không phải chính ta xét xử người ấy. Vì ta đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dễ ta và không chấp nhận lời ta, thì đã có người xét xử. Lời ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là đấng sai ta, chính người đã ra lệnh cho ta phải nói gì và phải công bố gì. Và ta biết rằng lệnh của người là sự sống đời đời. Những điều ta nói thì ta nói theo như Cha đã dạy. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ánh sáng là một điều hết sức quan trọng. Đến nỗi Chúa đã làm ra nó trước khi tạo dựng trời và đất. Khi có ánh sáng, thì mọi sự khác xuất hiện theo. Nhìn chung quanh, ta sẽ thấy ánh sáng mặt trời làm cho sinh vật lớn lên, đem lại sức sống và sưởi ấm cho con người. Nhờ có ánh sáng, thì ta mới thấy được sự vật quanh ta. Ánh sáng còn là thuốc chữa trị nhiều thứ bệnh, và tiêu diệt nhiều thứ độc hại. Nếu không có ánh sáng, sinh vật sẽ chết dần chết mòn. Bởi thế, người ta sợ bóng tối và vui mừng vì ánh sáng. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu khẳng định lại, tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Sống ở đời là sống trong cảnh tranh tối tranh sáng. Ngay trong lòng ta cũng có bóng tối và ánh sáng phân tranh. Nhiều khi ta cứ lưỡng lự trước những sự lựa chọn, nửa muốn chọn theo ánh sáng, nửa muốn chọn theo bóng tối. Là Kitô hữu, ta phải tập quen hành động theo sự sáng. Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, một vị thầy nọ hỏi các học trò của mình, bằng cách nào người ta có thể xác định rõ được lúc nào chấm dứt đêm tối và bắt đầu ánh sáng chung quanh chúng ta? Một học trò đáp, đó là lúc ta nhìn một con vật ở đằng xa, và ta có thể biết đó là một con cừu hay một con dê. Không đúng, vị thầy trả lời. Rồi một học trò khác thưa, đó là lúc ta nhìn thấy một cây lớn ở đằng xa, và có thể biết đó là một cây vả hay một cây đào. Một lần nữa vị thầy lại lắc đầu và nói, cũng không đúng. Các học trò xôn xao hỏi, thưa thầy, vậy thì đó là lúc nào? Vị thầy ôn tồn đáp, đó là lúc mà các con nhìn lên khuôn mặt của bất cứ ai, các con cũng nhận ra người ấy là anh em mình. Vì nếu các con không nhận ra như vậy, thì bất luận đó là giờ nào, thì các con vẫn còn ở trong bóng tối. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta phải sống như con cái sự sáng, không phải vì lợi ích của chúng ta, mà còn để cho đời này bớt tối tăm. Thánh Phaolô khuyên, anh em hãy chiếu sáng như những chòm sao trên bầu trời thế gian. Và sách Khải Huyền cho chúng ta thấy một cảnh tượng sáng láng huy hoàng trong ngày những người tôi tớ của Chúa được vinh hiển như sau. Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được nhìn thấy tôn nhan người và thánh danh người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Lạy Chúa, xin cho ánh sáng phục sinh mà chúng con đã được lãnh nhận trong ngày chịu phép thanh tẩy, vẫn mãi cháy sáng trong tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con luôn sống như con cái của sự sáng, và ngày sau được hưởng niềm vui trong ánh sáng muôn đời. Amen.
Chúa ơi, Chúa là ánh sáng đời con, soi dẫn con đi trên đường đời, vượt bao giông tố ngàn nơi. Chúa ơi, Chúa là chân lý đời con luôn hy vọng nơi Ngài, vì trong Chúa con không sợ gì. Lạy Chúa, xin soi dẫn lối đời con, cho những khi tình đời héo hon, con không tìm hạnh phúc riêng con. Chúa ơi, gian trần tâm tối hiểm nguy, xin cho con tin cậy nơi Ngài, vì Chúa là ánh sáng đời con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đưa ra một số nhận định của Đức Thánh Cha về tình hình thế giới hiện nay. Nói chuyện trong lễ khai giảng năm học mới của phân khoa thần học của Đại học Triveneto tại Padua hôm 24 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã trình bày một số nhận định của Đức Thánh Cha về tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt là nạn khủng bố, Phi Châu, Trung Đông, Cuba, tội ác diệt chủng người Armenia và những nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan. Trước hết, liên quan đến tiết lộ của công tố viên Mauro Mura nói rằng, cảnh sát Ý đã phá hỏng một cuộc tấn công khủng bố vào Vatican năm 2010. Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, Đức Giáo Hoàng rất bình tĩnh, nhưng đối với các nhà chức trách, sự sợ hãi như thế là đúng. Mối bận tâm về vấn đề đôi lúc có thể bị thổi phồng, nhưng chắc chắn chúng ta cần phải cảnh giác. Đức Hồng Y cho biết, một biện pháp phòng ngừa đang được thực hiện là mọi tòa nhà của Vatican đều được tăng cường bảo vệ. Về Phi Châu, Đức Hồng Y Parolin cho biết, sau khi đến thăm Hàn Quốc, Sri Lanka và Phi Luật Tân, vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, Đức Thánh Cha muốn dành nhiều chú ý hơn tới châu Phi. Ngài cho biết kế hoạch tông du của Đức Thánh Cha đang được hoạch định, đặc biệt là với các nước đang phải đối mặt với xung đột và khó khăn. Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu các lực lượng của cái gọi là nhà nước Hồi giáo phải bị chặn đứng. Đức Hồng Y cho biết, Đức Giáo Hoàng đau buồn chứng kiến là nhiều bức tường đang được dựng lên giữa các cộng đồng trong vùng Trung Đông, và những xung đột đang tiếp diễn có nguy cơ chia cắt toàn bộ khu vực. Đức Hồng Y Parolin cho biết thêm là vì lý do này, Tòa Thánh đang làm việc để bảo đảm khả năng thông tin liên lạc liên tục và sự hợp tác giữa các cộng đồng khác nhau, cũng như tố cáo tình trạng bạo lực đang diễn ra hàng ngày trong vùng. Liên quan đến Cuba, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Giáo Hoàng sẽ đến Cuba trong chuyến viếng thăm Nam Mỹ, đặc biệt là vì sự ấm lên trong các mối quan hệ sau một thời gian dài của sự lạnh lùng, hiểu lầm và xung đột. Tuy nhiên, quá trình này chỉ mới bắt đầu và mọi thứ vẫn còn mong manh. Thật không phải là dễ dàng xây dựng một môi trường tin cậy lẫn nhau sau nhiều năm mất liên lạc và thiếu cảm thông. Đức Hồng Y Parolin hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đất nước này sẽ là một sự khích lệ cho quá trình củng cố quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba. Liên quan đến chủ nghĩa cực đoan, Đức Hồng Y nhận xét rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco đề cập liên tục đến những nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan, dù là cực đoan văn hóa, tôn giáo hay thần học. Chủ nghĩa cực đoan đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đến trật tự chính trị vì bạo lực vô hạn mà nó sản sinh ra. Đức Hồng Y cho rằng, tín đồ các tôn giáo cần tự vấn và dự phần vào việc kiến tạo hòa bình. Liên quan đến lễ kỷ niệm 100 năm thảm họa diệt chủng ở Armenia và ý kiến của Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận định rằng, Đức Giáo Hoàng luôn nói một cách rõ ràng và theo ý hướng hòa giải. Khi Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ lại sự việc, Ngài không có ý khơi lại bất cứ tình trạng thù địch nào, nhưng là để tiếp cận vấn đề một cách công bằng, và cố gắng tìm ra những cách thức mới của sự hiểu biết và hợp tác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 120 thành viên quỹ Gioan Phaolô thứ hai. Sáng ngày 25 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và khích lệ các thành viên và thân hữu của quỹ Gioan Phaolô thứ hai. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn các sáng kiến có tính chất giáo dục do quỹ Gioan Phaolô thứ hai dành cho giới trẻ, qua đó, quỹ góp phần làm cho đoàn sủng và tình phụ tử của Thánh Gioan Phaolô thứ hai tiếp tục mang lại nhiều thành quả. Quỹ cũng cống hiến cho các linh mục và giáo dân cơ hội được huấn luyện, được chuẩn bị hơn để tháp tùng các cộng đoàn trong việc đương đầu với các thách đố văn hóa và mục vụ thời này. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các thành viên của quỹ Gioan Phaolô thứ hai sống tình liên đới với nhau, luôn nuôi dưỡng tình liên đới bằng tình huynh đệ Kitô giáo, bằng kinh nguyện, tinh thần ngoan ngoãn đối với lời Chúa. Quỹ Gioan Phaolô thứ hai là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, được thành lập với sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1981, với mục đích hỗ trợ và thực hiện các dự án giáo dục, khoa học, văn hóa, tôn giáo và bác ái, có liên hệ tới triều đại của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai. Quỹ này cũng có mục đích bảo tồn và phát huy gia sản tinh thần của Đức Gioan Phaolô thứ hai và văn hóa Kitô, thiết lập các tài liệu và nghiên cứu về triều đại Giáo Hoàng và phổ biến giáo huấn của Đức Gioan Phaolô thứ hai. Cho đến nay, quỹ đã cấp học bổng cho hơn 700 sinh viên Đông Âu, trong số này 3 người đã trở thành giáo sư và 67 người đạt bằng tiến sĩ. Tin Roma. Công giáo Italia gửi 3 triệu Âu Kim giúp nạn nhân ở Nepal. Giáo hội Công giáo tại Italia đã dành 3 triệu Âu Kim để góp phần cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân động đất ở Nepal. Hôm 27 tháng 4 vừa qua, Văn phòng Toàn quốc về Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Italia đã ra thông cáo nói rằng, tại Nepal, đất tiếp tục rung chuyển, làm cho con số các nạn nhân ngày càng cao từ sau trận động đất đầu tiên hôm thứ Bảy 25 tháng 4 vừa qua, kể cả tại Ấn Độ, Tây Tạng và Bangladesh. Hàng ngàn người chết, hàng chục ngàn người bị thương và hàng trăm ngàn người đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Đức Giáo hoàng Francisco đã bày tỏ sự gần gũi với dân chúng tị nạn. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, những người bị thương và tất cả những người đang chịu đau khổ vì thiên tai này, và Ngài cũng kêu gọi động viên cộng đồng quốc tế để nâng đỡ trong tinh thần liên đới huynh đệ. Với tinh thần đó, hôm 27 tháng 4 vừa qua, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã mau lẹ quyết định dành 3 triệu Âu Kim rút từ ngân quỹ 8 phần ngàn tiền các tín hữu đóng góp cho giáo hội để cứu trợ cấp thời, qua trung gian Đức Tổng Giám mục Salvatore Bennacchio, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ và Nepal. Như đã biết, trận động đất nặng nhất ở độ 7,9 theo thước Richter đã làm cho hơn 3.700 người chết và 6.515 người bị thương tại Nepal, theo thống kê sơ khởi, tính đến sáng ngày 27 tháng 4 vừa qua. Tại Ấn Độ, có 56 người chết, và tại Trung Quốc, có 20 người thiệt mạng vì động đất. Tin Manta, Italia. Thánh lễ cầu nguyện cho những người di dân bị đắm tàu tại Manta. Hôm 23 tháng 4 vừa qua, Đức cha Mario Grech, giám mục giáo phận Gozo của Manta, các thành viên chính phủ và các quân nhân Manta đã tổ chức tang lễ cho 24 người di cư bị thiệt mạng trong thảm kịch diễn ra hôm Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua. Họ là một phần trong số hơn 850 người đã bị thiệt mạng khi con tàu của họ bị lật ở ngoài khơi Libya trong vùng biển Địa Trung Hải. Trong số gần 900 người trên con tàu này, chỉ có 28 người sống sót. Và những người sống sót đã được dự tang lễ này, mặc dù một số trong họ vẫn đang bị câu lưu để điều tra. Trong bài giảng, Đức cha Mario nói rằng, chúng ta đang đứng trước 24 thi thể những người đã chết chưa được xác định danh tính, nhưng chúng ta biết rằng còn nhiều hơn nữa, hàng trăm người đã nằm trong nghĩa trang mênh mông là biển Địa Trung Hải của chúng ta. Chúng ta không biết danh tánh của họ, cuộc đời của họ. Chúng ta chỉ biết rằng họ đang cố vượt thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng để tìm tự do và một cuộc sống tốt hơn. Chúng ta gọi họ là những người vô danh. Tuy nhiên, chúng ta thương tiếc họ, chúng ta khóc lóc trước sự mất mát này. Chúng ta muốn dành cho họ một sự kính trọng cuối cùng của chúng ta. Tại sao? Bởi vì thẳm sâu bên trong tâm hồn chúng ta không phân biệt tín ngưỡng, văn hóa, quốc tịch, chủng tộc, chúng ta biết rằng họ cũng là người đồng loại của chúng ta.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn cho ngày lễ Vesak năm 2015. Do Hàng Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, cũng như mọi năm, vào dịp đại lễ Vesak của Phật giáo, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đều gửi một sứ điệp chúc mừng đến các tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn cho ngày lễ Vesak năm nay, nhằm ngày 1 tháng 6 năm 2015, Phật lịch 2559, có chủ đề Phật tử và Kitô hữu cùng nhau chống lại nạn nô lệ hiện đại. Sau đây là toàn văn sứ điệp. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, sứ điệp nhân ngày lễ Vesak Hanamatsuri 2015 của Phật giáo. Chủ đề: Phật tử và Kitô hữu cùng nhau chống lại nạn nô lệ hiện đại. Các bạn Phật tử thân mến, một lần nữa, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn lại hân hạnh gửi đến tất cả các bạn lời chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi nhân dịp các bạn mừng lễ Vê Sắc. Việc hoan hỷ kỷ niệm ba sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn, cho chúng ta cơ hội suy nghĩ về những người bất hạnh và tất cả những ai đang đau khổ, đồng thời dấn thân mang lại cho họ niềm an ủi và hạnh phúc qua những hành động từ bi bác ái. 2. Sứ điệp chúng tôi viết cho các bạn trong năm nay, lấy cảm hứng từ Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2015 của Đức Giáo Hoàng Francisco, có chủ đề Không còn là nô lệ, nhưng là anh chị em. Đức Giáo Hoàng nhận định rằng, trong lịch sử, chế độ nô lệ đã từng được mọi người chấp nhận và dẫn đến việc loại trừ người khác, ngược đãi họ, xúc phạm nhân phẩm và các quyền cơ bản, và tình trạng bất bình đẳng được thể chế hóa. Theo đó, người ta có thể mua bán, cho hoặc tìm kiếm một nô lệ, như thể người nô lệ ấy là một món hàng. Đức Giáo Hoàng còn nói thêm, mặc dù chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ chính thức trên toàn thế giới, nhưng ngày nay vẫn còn có hàng triệu người, trẻ em, người lớn, nam và nữ, thuộc mọi lứa tuổi, đang bị tước đoạt tự do và buộc phải sống trong những điều kiện giống như nô lệ. 3. Đức Giáo Hoàng Francisco đưa ra những ví dụ của nạn nô lệ thời nay. Các lao động nam, nữ và trẻ em, người di dân bị lạm dụng thân xác, tình cảm và tình dục trong khi làm việc trong những điều kiện lao động đáng xấu hổ. Những người bị buộc phải mại dâm. Nhiều người trong số đó là trẻ vị thành niên, cũng như những nô lệ tình dục nam và nữ, những người bị những kẻ khủng bố bắt cóc và buộc phải tham chiến, và những người bị tra tấn, bị cắt xén thân thể hoặc bị giết chết. Tâm hồn con người bị méo mó bởi tham nhũng và, theo Đức Thánh Cha, sự thiếu hiểu biết là nguyên nhân gây ra những sự ác khủng khiếp chống nhân loại ấy. Khi tâm hồn bị băng hoại, con người không còn nhìn người khác như những con người có cùng phẩm giá, như anh chị em cùng chia sẻ một cộng đồng nhân loại, mà là những đồ vật. 4. Các bạn thân mến, chúng tôi chia sẻ xác tín rằng, chế độ nô lệ hiện đại và nạn buôn người là những tội ác nghiêm trọng, là những vết thương chưa lành trên cơ thể của xã hội hiện nay. Trong một chương của Bát Chánh Đạo, cụ thể là Chánh Mạng, Đức Phật nói rằng, mua bán con người, gồm cả nô lệ và người mại dâm, là một trong năm nghề không được làm. Ngài dạy rằng, của cải phải được đắc thủ một cách an hòa, lương thiện và bằng các phương tiện hợp pháp, chứ không ép buộc, dùng bạo lực hoặc lừa gạt, và bằng các phương tiện không gây ra tổn hại hoặc đau khổ. Như thế, Phật giáo khuyến khích tôn trọng sự sống và tự do của mỗi người. 5. Là những Phật tử và Kitô hữu tha thiết tôn trọng sự sống con người, chúng ta phải hợp tác với nhau để chấm dứt dịch bệnh xã hội này. Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi chúng ta vượt thắng thói vô cảm và thiếu hiểu biết, bảo đảm trợ giúp cho các nạn nhân trong việc phục hồi chức năng tâm lý và giáo dục, và tái nhập họ vào xã hội nơi họ sinh sống hoặc nơi họ rời bỏ. 6. Chúng tôi cầu xin cho việc cử hành đại lễ Vesak của các bạn, với những nỗ lực đặc biệt, nhằm mang lại hạnh phúc cho những người kém may mắn ở giữa chúng ta, sẽ là thời gian suy nghĩ sâu xa về các phương cách khác nhau mà chúng ta có thể cộng tác với nhau, để không còn người nô lệ nữa, nhưng là anh chị em, sống trong tình huynh đệ, sự thiện hảo và lòng từ bi đối với hết mọi người. Một lần nữa, xin thân ái chào các bạn và chúc tất cả các bạn một lễ Vesak hạnh phúc. Hồng y Jean-Louis Torang, Chủ tịch. Linh mục Miguel Angel Ayuso Guisot, Thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn cho ngày lễ Vesak năm 2015 với chủ đề Phật tử và Kitô hữu cùng nhau chống lại nạn nô lệ hiện đại. Bản dịch Việt ngữ do Huy Hoàng thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Cần trả lại cho hôn nhân và gia đình chỗ đứng danh dự. Kitô hữu được mời gọi dấn thân say mê giữ gìn giao ước này của người nam và người nữ, cả khi họ là những người tội lỗi và bị thương tích, lẫn lộn và bị hạ nhục, mất tin tưởng và không chắc chắn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư 22 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong bài giáo lý trước, Ngài đã suy tư về việc tạo dựng con người theo trình thuật chương thứ nhất sách Sáng Thế, khẳng định rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Trong bài giáo lý này, Ngài muốn suy tư về trình thuật thứ hai trong chương 2 sách Sáng Thế. Ở đây, sau khi tạo dựng trời và đất, Thiên Chúa nắn ra con người với bụi đất và thổi sinh khí vào lỗ mũi con người, và con người trở thành một sinh linh. Rồi Thiên Chúa đặt con người vào trong một ngôi vườn rất xinh đẹp để con người vun trồng và giữ gìn nó. Chúa Thánh Thần, Đấng đã linh hứng toàn Thánh Kinh, trong một lúc chỉ gợi lên hình ảnh của người nam, không có người nữ. Và Người gợi lên tư tưởng của Thiên Chúa, hầu như là tâm tình của Thiên Chúa là Đấng nhìn con người, quan sát Adam một mình trong vườn. Ông đẹp, đế vương, nhưng cô đơn. Và Thiên Chúa thấy rằng điều này không tốt, nó như là một sự thiếu thốn hiệp thông, một sự thiếu thốn cái tràn đầy. Thiên Chúa nói, không tốt, và thêm rằng, ta muốn làm cho con một sự trợ giúp tương xứng với con. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khi đó, Thiên Chúa giới thiệu với con người mọi thú vật. Con người cho mỗi thú vật một tên, và đây là một hình ảnh khác của quyền làm chủ của con người trên thụ tạo. Nhưng con người không tìm thấy nơi bất cứ thú vật nào người khác giống nó. Sau cùng, khi Thiên Chúa giới thiệu người nữ, người nam vui sướng nhận ra rằng thụ tạo đó và chỉ có nàng thôi là phần của mình, xương từ xương tôi, thịt từ thịt tôi. Sau cùng, có một sự phản chiếu, một sự hỗ tương. Và khi một người, đây là một thí dụ giúp hiểu điều này, khi một người muốn giơ tay ra cho một người khác thì phải có người khác trước mặt. Nếu một người giơ tay ra và không có gì, không có ai, thì bàn tay ở đó vì thiếu sự hỗ tương. Con người cũng thế, nó thiếu cái gì đó để đi tới sự toàn vẹn, nó thiếu sự hỗ tương. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa người nữ như sau. Người nữ không phải là một lặp lại của người nam, nhưng đến trực tiếp từ cử chỉ tạo dựng của Thiên Chúa. Thật ra, hình ảnh chiếc xương sườn không diễn tả sự thấp kém hay sự lệ thuộc, nhưng trái lại, nó diễn tả rằng người nam và người nữ có cùng bản thể và bổ túc cho nhau. Họ cũng có sự hỗ tương này. Và sự kiện đó là, luôn luôn trong dụ ngôn, Thiên Chúa nắn ra người nữ trong khi người nam ngủ, nó nhấn mạnh rằng người nữ không phải là một thụ tạo của con người, nhưng là của Thiên Chúa. Nó cũng gợi lên một điều khác, để tìm người nữ, và chúng ta có thể nói rằng, để tìm thấy tình yêu nơi người nữ, để tìm ra người nữ, người nam phải mơ màng trước, rồi tìm ra nàng. Sự tin tưởng của Thiên Chúa đối với người nam và người nữ mà Ngài giao phó trái đất cho họ thật quảng đại, trực tiếp và trọn vẹn. Nhưng ngày đây, kẻ dữ đưa vào trong tâm trí họ sự nghi ngờ, không tin và mất tin tưởng. Sau cùng, nó đi tới chỗ bất phục tùng lệnh truyền che chở họ. Họ rơi vào trong sự mê sảng của sự toàn năng làm ô nhiễm mọi sự và phá hủy sự hài hòa. Tất cả chúng ta nữa đã cảm thấy trong chính mình điều này biết bao lần. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm biến cố phạm tội của con người như sau. Tội lỗi làm nảy sinh ra sự nghi ngờ và chia rẽ giữa người nam và người nữ. Tương quan của họ sẽ bị giăng bẫy bởi hàng ngàn hình thức thực hiện sai trái chức vụ và bắt phục tùng, rủ rê lừa dối và chuyên quyền hạ nhục nhau, cho tới các hình thức thê thảm và bạo lực nhất. Lịch sử mang đầy các dấu vết của chúng. Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ tới các thái quá tiêu cực của các nền văn hóa theo chế độ phụ hệ. Chúng ta hãy nghĩ tới nhiều hình thức đề cao nam giới, trong đó nữ giới bị coi như hạng hai. Chúng ta hãy nghĩ tới việc lèo lái và buôn bán thân xác nữ giới trong nền văn hóa truyền thông ngày nay. Nhưng chúng ta cũng hãy nghĩ tới nạn dịch mới đây liên quan tới sự mất tin tưởng, chủ thuyết nghi ngờ và cả thù nghịch đang lan tràn trong nền văn hóa của chúng ta, đặc biệt bắt đầu một thái độ nghi ngờ có thể hiểu được của các chị em phụ nữ đối với một khế ước giữa người nam và người nữ có khả năng tinh luyện sự hiệp thông thân tình và giữ gìn phẩm giá của sự khác biệt. Và Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Nếu chúng ta không tìm ra được một phản ứng của sự thiện cảm đối với giao ước này, có khả năng che chở các thế hệ mới khỏi sự mất tin tưởng và sự thờ ơ, thì con cháu chúng ta sẽ chào đời, ngày càng bị mất gốc ngay từ trong lòng mẹ. Sự kiện xã hội không đánh giá cao khế ước ổn định và truyền sinh của người nam và người nữ, chắc chắn là một mất mát lớn đối với tất cả mọi người. Chúng ta phải đưa hôn nhân và gia đình trở về chỗ danh dự của chúng. Thánh Kinh nói một điều hay đẹp, người nam tìm thấy người nữ. Họ gặp gỡ nhau và người nam phải bỏ điều gì đó để tìm thấy người nữ một cách trọn vẹn. Và vì thế, người nam bỏ cha mẹ mình để đến với người nữ. Thật là đẹp. Điều này có nghĩa là bắt đầu một lộ trình mới. Người nam là tất cả cho người nữ, và người nữ là tất cả cho người nam. Như thế, việc giữ gìn giao ước này của người nam và người nữ, cả khi họ có là những người tội lỗi và bị thương tích, lẫn lộn và bị hạ nhục, mất tin tưởng và bị thương đi nữa, đối với tất cả chúng ta là một ơn gọi dấn thân say mê trong điều kiện ngày nay. Chính trình thuật về việc tạo dựng và tội lỗi vào đoạn cuối của nó trao ban cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp. Chúa là Thiên Chúa làm cho con người và vợ mình các quần áo bằng da và mặc cho họ. Đó là một hình ảnh sự dịu dàng của Thiên Chúa đối với cặp vợ chồng tội lỗi, khiến cho chúng ta ngạc nhiên há miệng. Đó là một hình ảnh của sự giữ gìn hiền phụ đối với cặp vợ chồng. Chính Thiên Chúa lo lắng và che chở kỳ công của Ngài, Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ là Canada và Hoa Kỳ, cũng như các nhóm khác từ Tây Âu, đặc biệt nhiều nhóm đến từ Pháp, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ireland, Phần Lan, Na Uy. Cũng có các nhóm đến từ Nam Phi, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản hay từ châu Mỹ Latin như Argentina, Mexico và Brazil. Chào các nhóm Ba Lan hiện diện, Đức Thánh Cha nói, ngày 22 tháng 4, giáo hội cử hành lễ kính thánh Adalberto tử đạo cách đây hơn 1.000 năm. Thánh nhân đã trở thành nền tảng của giáo hội và quốc gia Ba Lan. Thánh Gioan Phaolô thứ hai nói rằng, người là một vị gợi hứng khôn sánh cho những ai xây dựng một Âu Châu được canh tân trong lòng trung thành với các căn cội văn hóa và tôn giáo của mình. Xin Thánh Bổn Mạng từ trời cao che chở và củng cố anh chị em trong đức tin và bầu cử cho quê hương anh chị em được hòa bình và phát triển thịnh vượng. Với các nhóm Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các nữ tu trẻ tham dự Đại hội Đào tạo của Liên hiệp các dòng nữ Italia, các tu sĩ dòng Thánh Tâm và các đại chủng sinh nhiều giáo phận Italia. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người biết tươi vui làm chứng cho ơn gọi đã nhận lãnh và dẫn thân rao truyền tin mừng. Ngài cũng nhắc cho mọi người biết hôm 21 tháng 4 vừa qua là ngày bảo vệ trái đất và khích lệ mọi người biết nhìn thế giới với đôi mắt của Thiên Chúa tạo hóa. Trái đất là môi sinh và là ngôi vườn cần vun trồng. Ước gì tương quan giữa con người với thiên nhiên không được hướng dẫn bởi lòng tham, việc lèo lái và khai thác, nhưng duy trì sự hài hòa thiên linh giữa các thụ tạo và thiên nhiên, trong cái luận lý của sự tôn trọng và săn sóc để trái đất phục vụ con người kể cả các thế hệ tương lai. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người biết noi gương mẹ Maria sống mùa phục sinh này bằng cách lắng nghe lời Chúa và thực thi bác ái yêu thương, sống tươi vui như các môn đệ của Chúa Kitô phục sinh. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư 22 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là công bằng yêu thương, là công bằng hiền nhân, muốn cộng đồng ta chưa giữa lòng thế giới, gia đình con lại thánh đệ sinh, là công đoàn hy sinh, là công đoàn trung trinh, một cộng đoàn đoàn hóa tình người.
Quý vị và các bạn thân mến, nhằm chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 14 với chủ đề ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay sẽ được diễn ra từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015. Thì Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường lần thứ 3 với chủ đề những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng tin mừng đã được diễn ra tại Vatican từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014. Trong Thượng Hội đồng Ngoại thường này, các giám mục đã đề cập tới các khía cạnh của đời sống hôn nhân và gia đình và cả những người có xu hướng đồng tính luyến ái vấn đề hôn nhân hỗn hợp và khác đạo, một vụ bí tích đối với những người ly dị tái hôn dân sự, việc nhìn nhận những trường hợp hôn phối vô hiệu, giá trị của hôn phối bất khả phân ly, phân định đúng đắn về những cặp chỉ kết hôn dân sự, hoặc sống chung mà không kết hôn. Rồi nạn phá thai, đối thoại với các khoa học kỹ thuật sinh học để sinh con, chính sách xã hội và kinh tế hỗ trợ gia đình, sự cộng tác với các tổ chức xã hội và chính trị, sự đa nguyên và thiết duy tương đối văn hóa, sự tục hóa xã hội, hậu quả của những thay đổi về dân số, suy giảm số sinh, chiều kích tội lỗi và tha thứ, những giá trị chứa đựng trong giáo huấn kinh thánh, việc đào tạo linh mục, ngôn ngữ truyền thông mục vụ, giáo huấn của giáo hội, sứ mạng giáo dục của cha mẹ, thông truyền đức tin Kitô giáo, vân vân. Rất nhiều chủ đề về gia đình đã được nêu ra để cho mọi thành phần dân Chúa suy nghĩ và góp ý. Hòa trong bầu khí đó, một nói với gia đình xin được gửi tới quý vị và các bạn sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường này. Các giám mục viết như sau. Chúng tôi, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục, cùng với Đức Thánh Cha đã nhóm họp tại Roma trong đại hội toàn thể ngoại thường của Thượng Hội đồng Giám mục, gửi lời chào đến mọi gia đình khắp các châu lục, và đặc biệt đến mọi người theo Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng tôi bày tỏ niềm ngưỡng mộ và tri ân anh chị em đã mang lại cho chúng tôi và thế giới chứng từ về lòng trung tín, niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu. Mỗi người chúng tôi, các mục tử của Hội Thánh, đều đã lớn lên trong một gia đình, từ một khung cảnh xã hội và cuộc sống rất đa dạng. Là linh mục và giám mục, chúng tôi sống bên các gia đình, được nghe các gia đình kể cho nghe, tỏ cho biết những câu chuyện lý thú về niềm vui và những khó khăn của mình. Việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng này khởi sự bằng bản câu hỏi gửi đến các giáo hội trên khắp thế giới, đã cho chúng tôi cơ hội được lắng nghe những trải nghiệm cuộc sống của nhiều gia đình. Cuộc đối thoại của chúng tôi trong thời gian họp Thượng Hội đồng đã làm cho nhau được phong phú, giúp chúng tôi nhìn vào những hoàn cảnh phức tạp mà các gia đình ngày nay đang đối mặt. Chúng tôi gửi đến anh chị em lời của Chúa Kitô. Này, ta đứng bên cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở, ta sẽ vào nhà và ăn tối với người ấy, và người ấy ở cùng ta. Trong cuộc hành trình của mình trên những nẻo đường thánh địa, hẳn Chúa Giê-xu đã từng vào những ngôi nhà làng quê. Còn ngày nay, người đang tiếp tục đi qua những con đường trong các thành phố của chúng ta, dưới mái nhà của anh chị em, có ánh sáng và bóng tối. Những thách đố vẫn thường xuất hiện và nhiều khi có cả những thử thách nặng nề. Sự tối tăm có thể cứ tăng thêm đến mức trở thành bóng tối dày đặc khi sự dữ và tội lỗi hoạt động tận trong trái tim gia đình. Chúng tôi nhìn nhận rằng giữ được lòng trung thành trong tình yêu vợ chồng là cả một thách đố lớn. Sa sút niềm tin và dửng dưng đối với những giá trị đích thực, chủ nghĩa cá nhân, các mối tương quan trở nên nghèo nàn, sống căng thẳng mất hết tỉnh táo, tất cả đang để lại dấu ấn trên đời sống gia đình. Đời sống hôn nhân thường gặp khủng hoảng và thường giải quyết những khủng hoảng này một cách vội vã, thiếu can đảm để biết kiên nhẫn và tỉnh táo, biết hy sinh và tha thứ cho nhau. Những thất bại này sẽ làm xuất hiện những quan hệ mới, những đôi vợ chồng mới, những cuộc kết hợp mới về phần đời, rồi những cuộc hôn nhân mới, sinh ra những hoàn cảnh gia đình vừa phức tạp, vừa có vấn đề, nếu muốn chọn sống cuộc đời người Kitô hữu. Trong những thách đố này, chúng tôi muốn nói đến những thách đố của chính cuộc sống. Chúng tôi nghĩ đến gánh nặng cuộc sống chất lên qua những đau khổ khi có đứa con tật nguyền, lúc mắc bệnh nặng, khi tuổi già không còn minh mẫn, hoặc khi có người thân yêu qua đời. Chúng tôi ngưỡng mộ sự trung tín của rất nhiều gia đình đã chịu đựng thử thách với lòng can đảm, với niềm tin và tình yêu. Họ thấy những đau khổ này không phải là gánh nặng chất lên mình, nhưng là điều gì đó họ được trao ban và đã dâng lên, nên họ thấy được Chúa Kitô đang chịu đau khổ nơi thân xác mỏng giòn này. Chúng tôi nhắc lại những khó khăn phát sinh từ hệ thống kinh tế tồi tệ, từ sự tôn sùng ngẫu tượng tiền bạc và sự chuyên chế của nền kinh tế phi nhân, không hề đếm xỉa mục tiêu đích thực vì con người, đang xói mòn phẩm giá con người. Chúng tôi nhớ đến những người cha người mẹ thất nghiệp, họ bất lực trước những nhu cầu căn bản nhất của gia đình, và nhớ đến giới trẻ đang thấy trước mặt là những ngày tháng chẳng có gì để kỳ vọng. Họ đang là mồi ngon cho ma túy và tội ác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường với chủ đề Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng tin mừng, đã được diễn ra tại Vatican từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần còn lại của sứ điệp này trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đời con này mãi thuộc về Chúa, lòng ước mong giữ lời thề hứa luôn trung thành hiến dâng trọn tình.
Trong những dòng đầu tiên của tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi: "Tôi mời gọi mọi Kitô hữu ở bất cứ nơi nào và hoàn cảnh nào, ngay lúc này hãy đổi mới cuộc gặp gỡ cá nhân của mình với Chúa Giêsu Kitô, hay ít ra quyết định để cho người gặp gỡ mình và không ngừng tìm kiếm người mỗi ngày." Thánh nữ Catarina mà giáo hội mừng kính hôm nay sẽ chỉ cho chúng ta kinh nghiệm gặp gỡ rất riêng với Chúa như thế nào trước lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Thánh nữ Catarina sinh năm 1347 tại Siena, nước Ý. Được Chúa ban ơn, thánh nữ đã khấn giữ mình trinh khiết từ hồi ấu thơ. Sau khi đã lướt thắng những phiền nhiễu do thân nhân gây ra, năm 16 tuổi, Catarina đã cùng với các chị em hãm mình đa minh, sống đời nhiệm nhập, cầu nguyện, chay tịnh và hy sinh. Chị say mê cảm nghiệm Thiên Chúa cách rất ngọt ngào. Chị cố gắng nhận biết Thiên Chúa ở trong chính con người của mình và mình ở trong Thiên Chúa. cảm nghiệm được chạm đến Thiên Chúa, Thánh Nữ đã thốt lên rằng: Lạy Ba Ngôi Vĩnh Cửu, Ngài ví tựa đại dương sâu thẳm, càng tìm chúng con càng thấy, càng thấy chúng con càng tìm. Ngài làm cho linh hồn con được no thỏa, nhưng dường như lại không no thỏa. Sự ngọt ngào, hạnh phúc, bình an của Thiên Chúa chẳng dành riêng cho Thánh Nữ Katarina, nhưng Ngài dành cho tất cả những ai có niềm khao khát kiếm tìm và sống tương quan mật thiết với Ngài. Vâng, cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu sẽ là gì nếu không phải là để mỗi người chúng ta đủ sức mạnh cất bước lên đường loan truyền niềm vui ấy cho mọi người. Vì thế, Thánh Katarina sống hy sinh hãm mình trong gia đình cho đến năm 23 tuổi. Sau đó, chị nhận được mệnh lệnh của Chúa Giêsu bước vào hành trình dấn thân làm việc tông đồ. Hòa trái việc tông đồ của Thánh Nữ Katarina chắc chắn xuất phát từ việc gieo hạt giống tâm hồn vào mảnh đất riêng tư gặp gỡ Thiên Chúa. Quả đúng như lời Đức Thánh Cha đã viết trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng: Lý do đầu tiên thúc đẩy chúng ta loan báo tin mừng là tình yêu của Chúa Giêsu mà chúng ta đã nhận được. Kinh nghiệm được người cứu độ là điều thúc đẩy chúng ta yêu người mỗi ngày một hơn. Vâng, chúng ta không thể bền vững nhiệt thành truyền giáo nếu chúng ta không còn sức mạnh qua kinh nghiệm riêng của mình trong việc gặp gỡ Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi: Một nhà truyền giáo thực sự là người không bao giờ ngừng làm môn đệ. Người ấy biết rằng Chúa Giêsu đi với mình, nói với mình, thở với mình, làm việc với mình. Cảm thấy Chúa Giêsu đang sống cùng mình ở giữa sứ vụ truyền giáo. Nếu chúng ta không tìm thấy điều này ở trung tâm của các hoạt động truyền giáo, thì chúng ta sẽ sớm mất nhiệt tình và không còn chắc chắn về điều mình thông truyền. Chúng ta sẽ thiếu nghị lực và lòng say mê. Và khi một người không có hấp lực, không có nhiệt tình, không đáng tin cậy, không được yêu, thì người ấy sẽ chẳng thuyết phục được ai. Sở dĩ Thánh Katarina đã đóng góp được nhiều cho sứ vụ truyền giáo của giáo hội chính bởi vì tâm hồn Katarina bừng cháy trong lửa mến và nỗ lực trở nên giống Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Vì sự kết hiệp này, Katarina vinh hạnh được Chúa in năm dấu thánh sáng chói mà không rớm máu. Giáo thuyết của Thánh Katarina không do công học hỏi, nhưng Ngài đã để lại cho hậu thế nhiều tài liệu thời danh về đạo lý thiêng liêng và thần học, nhất là cuốn sách Đối Thoại, là chứng tích hùng hồn về cảm nghiệm sự gặp gỡ rất riêng với Chúa. Cùng với Thánh Katarina, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện: Ôi Chúa Ba Ngôi Vĩnh Cửu, ôi tình yêu rất đỗi dịu ngọt, Ngài là ánh sáng, xin ban cho chúng con ánh sáng. Ngài là sự khôn ngoan, xin tặng ban cho chúng con ơn khôn ngoan. Ngài là sức mạnh siêu việt, xin ban thêm sức mạnh cho chúng con. Hôm nay, lạy Thiên Chúa hằng hữu, xin xua tan đám mây của lòng ích kỷ nơi chúng con, để chúng con hiểu biết Chúa tường tận và bước theo chân lý của Ngài trong sự thật với một trái tim đơn sơ và tự do. Amen.
Đời con nay mãi thuộc về Chúa, cùng Chúa đi suốt dặm đường xa. Phúc âm loan truyền khắp trên mọi miền, vượt qua bao nỗi khó nguy. Bàn tay Thiên Chúa dắt dìu con bước đi mỗi ngày, dựng xây tình thương luôn mãi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.